นะโมอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะในที่เป็นการเป็นอินเทอร์เน็ตซึ่งจะคอยเหลือหมดดวงดวงนั้นๆคิ้วแหวกเกบากูคิ้วตีหัวเป็นติดขัดบังชั่งหมดดวงนั้นๆและจิตใจทั้งหมดนั้นๆthì khi mà bà cụ vãng sanh trong 18 tiếng hồ thì cái thân của bà cụ đang đắp cái mền, tức là cái giờ đó thì người ta mới lấy cái mền ra để mà thăm thân tướng sao đó. Thì khi mà vừa dỡ cái mền ra thì tia hương, mùi hương nó bay lên giống như là một bưởi thôi gì đó. Mấy cười người ta xuống lại, người ta ngửi chắc chết à. Còn cái rồi những vị đồng tu chúng hết trời sao thơm quá, thơm quá, người ta cùng nhau tới cưới, người ta hưởi hưởi người ngày hưởi người ngày hưởi chút cởi cái mặt ra thì nó bắt đầu nó thơm cái mặt, rồi cởi cái mình ra nó thơm cái mặt, cái chuyện mà lạ lùng. Bác tụi mình vô, tụi kia kêu vô đây coi, tức là thật sự người đó người ta bản sanh, bản sanh mà trong khi mà đắp cái mền như vậy thì cái mùi hương nó bắt bốc ra ít, chắc là ít, nó có bốc ra mà bốc ra không có nhiều. Khi mà cởi cái mền ra thì tôi thấy bắt nhiều chuyện để ôm cái mền văn minh trong cái người mà hưởi cái mền văn minh á, bắt ra từng ngày. Chỉ cần bên đức người ta biết được cái phương pháp phòng niệm thì nắm cho vững luôn một cái về áp dụng. Mà tôi nhớ là trong lúc suốt cái thời gian mà hộ niệm đó là cái anh trưởng bàn đó anh đánh điện thoại nhờ liên tục, thì có một chút là anh nói được ấy, thế mà cứu được một người vãng sanh bất khả tư nghị. Chính vì vậy mà chúng ta đưa ra cái chương trình vận động hộ niệm và đang nói cái sự quan trọng của hộ niệm. Mình nghe như vậy mình thấy đó là quan trọng rồi, tại vì thật sự nếu mà bác Kiều Thị Hòa đó không nhờ cái ban hộ niệm đó thì không tài nào bác có thể mà vượt qua tam giới đi về Tây Phương với A Di Đà Phật được. Tại vì bác đó có phải là người tu tốt, nhưng khi mà bác gặp cái ban hộ niệm người ta khuyên quyết tâm đi về Tây Phương, già rồi ở đây làm chi nữa, đau bệnh rồi, ung thư rồi, bác quyết lập tin tưởng hiểu nữa và con cái hỗ trợ tối đa. Cho nên khi mà cái mùi hương nó bay ra, con cái trời ơi, nào vừa vỗ tay, nào vừa người này hít một chút, người kia hít một chút. Cái gì tôi đang kêu 18 giờ đồng hồ mà cái thân đấy nó mềm, nó tươi, mà người ta trời ơi sao mà bây giờ bà cụ tướng bà cụ rất đẹp hơn lúc còn sống. Bác tâm anh hồi trưa bác khai thiện câu hay vô cùng, bác nói một người mà khi chết nó bốc được những mùi không chịu được là mùi tứ khí. Còn cái bà Kiều Thị Hòa này nó bốc lên cái mùi gì mà người nào cũng tá hưởi hết trơn. Chính vì thế mà xin thưa với tất cả cô bác mình đang ngồi tại đây, mình nói nó vui vui một chút cho nên đỡ còn ngủ, nhưng mà thực ra chúng ta đang ở trong một cái gọi là cái cơ hội mà ngàn vàng không mua được, mà ngàn vàng đó tích trữ trong ngàn vàng chiếc mua cũng không được luôn. Tại vì nhờ cái cơ hội này mà chư vị ngồi đây niệm Phật, sau khi mà bỏ lâu thằng này mình về tấu tay phước được lại cái thành đạo đó. Mà xin thưa thiệt, cái cơ hội này trong vô lượng kiếp được chúng diễn ra, vô lượng kiếp nha, quý vị biết là vô lượng không, thực tế vô lượng là dài như thế nào nha. Một a tăng tỳ kiếp là có một con số 140 số không phía sau, quý vị tính là một số 1 nha, 140 con số 0, đó là một a tăng kỳ. Mà không phải a tăng kỳ ngày nha, không phải a tăng kỳ năm nha, mà a tăng kỳ kiếp, kiếp nữa mới thấy sợ. Một cái a tăng kỳ như vậy nhân cho cái một cái a tăng kỳ, bởi vì tưởng là bao nhiêu, tức là một con số 1 240 con số 0 như sao, thì gọi là vô lượng. Thực ra nó có số lượng 240 con số 0 mà kiếp nữa, trời ơi, mà thực ra lúc đó mình tính hết nổi rồi. Rồi vô lượng nhân cho vô lượng thì gọi là vô biên. Mà thường trong kinh Phật thì nói là vô lượng vô biên, là vô lượng nhân với vô biên kiếp. cái thời gian này không tưởng tượng được. Ta chịu khổ như vậy trong cái lục đạo luân hồi, ta chịu khổ như vậy trong tam ác đạo mà không biết đâu. Chẳng tin bây giờ quý vị giờ bắt một gà, và con gà ơi, con gà này trải qua bao nhiêu kiếp làm gà, nó không biết đâu à, cho nó một thóc nó ăn liền, không bao giờ nó biết à. Con kiến nó, mà nếu mình niệm Phật đi, nó không bao giờ nó biết niệm Phật mà, nó không bao giờ, mà tôi nghĩ nó cũng thấy mình nữa, nó cứ chạy tới mình chập gần tới nó còn nó chạy. Hoàn toàn cái kiếp này qua kiếp khác, kiếp nào qua kiếp kia, chịu khổ như vậy. Mà chính chúng ta đã chịu khổ như vậy, chứ không phải là nói là ta ngon lành gì đâu. Trong một cái cơ may nào đó không biết, mình trở lại làm người. Có thể là mình ở dưới địa ngục mình lên, có thể ở trong hạ quỷ mình lên, có thể ở trong hàng súc sanh mình ra, cũng có thể ở trong chư thiên trên cánh trời nào đó mình bị rơi xuống đây cũng có nữa, không biết là lên hay là xuống. Nhưng mà trong lục đạo luân hồi vẫn chịu khổ. Cái khổ này dễ sợ. Có một năm đi về Việt Nam, người ta nói cái chuyện mà ngoại cảm, trời, cái năm đó phần ngoại cảm mạnh dữ lắm. Và có những vị giáo sư đại học thuyết minh về cái chuyện ngoại cảm đó, đã tôn trọng ngoại cảm như một vị thần thánh. Nhưng mà thực ra cái vấn đề ngoại cảm đối với Phật giáo chúng ta nó hết sức là bình thường, nó không có cái gì mà gọi là quan trọng cả. Đó là những cái người mà người ta có một cái đặc biệt sao biết, người ta tiếp giáp được với những linh hồn của người chết. Mà trong chiến tranh Việt Nam chết nhiều lắm, bên nào cũng chết, lớn cũng chết, nhỏ cũng chết, ở tiền tuyến cũng chết, hậu phương cũng chết, biết bao nhiêu là chết. Có những người mà nằm cái dưới nó mồ, mà rồi nó đào xới quấy tán được bom đạn, nó lấp lên nó xuống, mà vẫn nằm dưới cái nó mồ đó, nằm cái đến mấy chục năm, 50 năm, 60 năm. Người ta mới trời ơi sao cái nằm hoài vậy đó. Người ta phát hiện ra có những năm mồ đã chết cái tay hàng ngàn năm rồi, mà cái nó vẫn bám vào cái xương đó. Mình nói tại sao mà lâu dữ vậy? Chứ nó thưa không đâu à. Nếu cái đời này mình gặp câu A Di Đà Phật là một cái cơ hội mình đi thắng về Tây Phương thành đạo vô thượng nha, là vô thượng chánh căn chánh giác đó. Mà mình lỡ dạy, khi mà chết rồi một cái, coi chừng 9.000 năm nữa là hết phần một pháp rồi, ta vẫn bị đòi làm trong, ta vẫn đọc không hay. Cái thời gian dễ sợ như vậy. Quý vị cứ tưởng tượng đi vào một cái gọi là cảnh giới ngạ quỷ, một ngày gì đó mà một tháng trên dương gian, mà cái thọ mạng của ngạ quỷ không phải là bình thường đâu à. Vài 3.000 tuổi một ngày dưới đó là một tháng trên dương gian, thì một tháng dưới đó là, mình cứ tưởng tượng đi, thì một năm dưới đó mình thấy mình bao nhiêu, một năm là 365 ngày, tức là 365 tháng. Mình tưởng tượng là bao nhiêu rồi. Rồi mà ở đâu vài ngàn năm như vậy, tính ra nó qua khỏi cái thần mà Phật, tới thần diệt pháp như không. Diệt pháp thì không còn pháp Phật nữa, không còn pháp Phật nữa thì làm sao có thể nói được cái cơ ngơi thoát vào luân hồi. Trong kinh Phật có nói là bá thiên vạn kiếp nam tao ngộ, tức nghĩa là bá thiên vạn kiếp trước, bây giờ đi ta mới ngộ được Phật pháp. Nếu mà ta rơi lại trong tam ác đạo, ta không được thành đạo trong đời này rồi, thì bá thiên vạn kiếp sau ta chưa chắc gì ta gặp lại được Phật pháp. Tôi ví dụ như ở đây mình niệm Phật hàng đêm, cái người bên cạnh nó bá thiên vạn kiếp sau chưa chắc người ta nghe được câu A Di Đà Phật, mà thực ra ở đâu, ở sát bên cạnh, không đâu hết, không bao giờ người ta bước vô cái cửa này đâu. Đừng có tưởng là dễ. Trở lại cái chuyện hồn niệm vãng sanh, với cái thân phận là phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng như chúng ta, dù ông này thật sự cũng là phàm phu tục tử, tội chứng nặng lắm, nhất định trước những giờ phút ra đi mà không có một người nào biết đạo ở bên cạnh hướng dẫn, ông dì ông này cũng khó mà có thể thoát phàm sanh tử. Chính vì vậy mà chúng ta kết lại thành một cái nhóm nhỏ nhỏ như thế này, đây là một cái cơ hội rất là quý, quý vô cùng quý. Tất cả chúng ta quý với nhau, tại vì chính chúng ta là những người bảo vệ cho nhau. Nếu bây giờ chúng ta tách ra, nói ở tu đây chi mà vậy, tôi về nhà tự tu một mình, tự động tu một mình, thì khi nằm xuống cùng nằm xuống một mình, không một người nào biết. Mà lúc đó ta không biết được cái phương pháp hồi niệm, cho nên ta không cần cái người hồi niệm. Mình cứ sót lại coi, nhiều người tu hành mà sao còn rồi.
ra đi nhất định tăng số thua và chịu thị hoại. Bà chịu thị hoại được người ta hồi niệm biết bao nhiêu không? Ngoài 2 tháng. Tức là cứ một tuần người ta tới ta hồi niệm 1 lần, 2 lần, cứ như vậy đó, nhắc nhở như vậy. Và khi mà biết được cái câu niệm Phật rồi mà quyết làm mà đi, chỉ vậy mà thôi, con cái phát tâm sống sinh. Và bà cũng phát tâm ra, bà cũng khuyên con khuyên cái sống sinh để mà hồi hướng công đức cho bà. Bà ra đi đến nỗi mà khi người ta mở cái mệnh ra bắt mình tâm, trời ơi người ta chết á, là thường thường nó bay ra cái mùi gọi là mùi tử khí. Còn đây người ta đâu có tử đâu mà, người ta vãng sanh mà. Cái thân thể vãng sanh đó, xin thưa thật, trong kinh Vô Lượng Thọ A Di Đà nói một câu như này: khi mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Lạc Tất Tát Bồ Tát, ở cái nguyện thứ nhất trong 48 lần nguyện, tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới, dưới địa ngục cũng được nữa, ngạ quỷ cũng được nữa, xuất sanh cũng được nữa, người nào mà niệm Phật đi về Tây Phương tức tắc là Bồ Tát. Nhục thân của một vị Bồ Tát rồi, làm sao mà hư, làm sao mà hại, làm sao mà cướp, làm sao mà thối. Được cái giá trị của A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Chính vì vậy mà ta phải tin tưởng vững vàng rằng chính ta có khả năng phản sanh về Tây Phương. Mà không những phản sanh về Tây Phương mà còn thành Phật luôn. Tại vì sao? Thành như hôm qua kia mình nói rồi, thành chính ta là một vị Phật mà ta không chịu niệm Phật để đi về Tây Phương, mà ta niệm những cái khác. Ta niệm tham sống, ta niệm sợ chết, ta niệm vườn lâu, ta niệm những cái gì của lục đạo luân hồi, ta niệm chết thì chôn chứ có gì, chết thì chôn, nhưng mà chính cái linh hồn theo cái năm mồ đó chôn. Cái bà bác bà tới đây bà thăm bà nói câu tôi mới cười quá. Cái nói chú giỡn ơi, có chị kia chị nói là khi chết đó mình đốt rồi ha, đốt rồi lấy tro mình liệu dưới biển nó lạnh lắm phải không. Tôi mới nói thôi giờ chết đừng có chôn, chôn một chết á, chôn rồi cái chết đừng có đốt, đốt nó nóng chết á. Quý vị tưởng tượng không, tức là họ lo những cái chuyện mà chuyện hoàn toàn là sai lầm, thế mà cũng lo. Thấy thế mà một người nghe tu hành còn nhiều lắm, nói tại ta khi mà chết đừng có chơi trôn một cái to, đừng có liệu dưới biển, liệu biển lạnh lắm. Xin thưa, những người người ta tu mà có nhiều người tu hoài, tu lâu lắm mà chưa ngộ ra được đường nào. Hôm nay chúng ta được ngộ ra đường nào, xin chư vị nhất tâm nhất dạ niệm Phật đi về Tây Phương. Cho nên cái phương pháp chúng ta làm gì? Lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ bảo Tây Phương. Lục tự là Nam Mô A Di Đà Phật. Vô biệt niệm là đừng có niệm cái gì khác cả. Vô biệt, biệt là khác biệt. Bây giờ ở đây mình ngắn lại 4 chữ thôi, còn dễ hơn nữa. Chư tổ dạy là 6 chữ, nhiều khi dài quá thôi niệm 4 chữ thôi. Bất lao là không có khó khăn gì cả, đàn chỉ là một tích tắc khiến tay thế này thôi. Khi làm chục niệm được câu A Di Đà Phật khiến tay đi thẳng về Tây Phương thành đạo luôn. Mong cho chiều này thấy được chỗ này, mừng như những người mà họ ngồi họ đứng trước cái tầng của cục chiều thị hòa vừa biết ít mà về vỗ tay. Chúng ta được giữ giữ như người ta biết mình về Tây Phương ngon lành như vậy ha. A Di Đà Phật.